Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 7 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày lời Chủ Chân tháng 7 năm 2017 của Đức Giám Mục Giáo Phận Hưng Hóa. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Giêsu, trăm năm vạn ngày tôi theo lời người gọi tìm những niềm vui. Người dạy tôi tin niềm tin xa khơi, niềm tin dẫn bước về nơi phía trước, vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá để ra giữa tiền phong. Người dạy tôi yêu tình yêu can.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 12 từ câu 38 đến câu 42. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người trả lời: Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ, nhưng sẽ không có dấu lạ nào trừ dấu lạ tiên tri Jonah. Cũng như xưa, tiên tri Jonah ở trong bụng cá 3 đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Jonah mà sám hối tội lỗi. Nhưng đây còn có đấng cao trọng hơn Jonah. Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì bà từ biên thùy trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có đấng cao trọng hơn Salomon. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói về việc những người luật sĩ và biệt phái vì họ cố chấp mà không nhận Chúa Giêsu là đấng Messiah. Họ viện cớ là vì họ không thấy dấu lạ nên họ không tin. Nhưng thật ra, Chúa Giêsu đã cho họ biết bao nhiêu phép lạ mà họ vẫn không tin, như việc cho người mù được thấy, kẻ què đi được, người câm nói được, và cả sự kiện người chết sống lại như trường hợp của Lazaro. Dù đã chết và chôn đến ngày thứ ba, Chúa còn cho sống lại trước mặt họ, vậy mà họ vẫn không tin. Do đó, chúng ta thấy giá trị của phép lạ chỉ có tính chất tạm thời, không có tính chất trường cửu được. Ngay chính tại núi Sọ, khi Chúa Giêsu chịu treo trên thánh giá, thì những người biệt phái cũng thách thức Chúa theo một cách thức trong bài tin mừng hôm nay. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá, chúng tôi sẽ tin ông. Nếu giả như Chúa Giêsu làm theo lời họ mà xuống khỏi thập giá, thì đó cũng chỉ là một phép lạ. Họ thấy, họ tin, rồi họ sẽ quên và sẽ đòi thêm những phép lạ khác. Chẳng lẽ một đấng quyền năng có thể cho người chết sống lại không thể rời khỏi thập giá được sao? Nếu Chúa Giêsu nghe theo lời họ thách thức, thì hạt giống đức tin đã không thể đến với chúng ta ngày nay. Đức tin của chúng ta là đức tin tông truyền từ các tông đồ rồi qua các thế hệ đến với chúng ta. các tông đồ là những người đã thấy tận mắt và nghe tận tai những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Chính các ngài đã thấy sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đó là một dấu chỉ vĩ đại nhất trong mọi dấu chỉ, là phép lạ vĩ đại nhất trong mọi phép lạ. Các ngài đã tin vào Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Các ngài đã dùng chính mạng sống của mình để minh chứng cho niềm tin đó. Rồi qua các thế hệ, có biết bao vị chứng nhân anh hùng tử đạo để minh chứng cho chân lý đức tin đó. Biết bao vị thánh đã dâng hiến cả cuộc đời của mình cũng chỉ để minh chứng cho niềm tin đó. Các bậc tiền nhân, ông bà, tổ tiên chúng ta cũng đã sống chết cho niềm tin đó. Chẳng lẽ chừng đó chứng nhân không đủ để chúng ta tin hay sao? Lạy Chúa Giêsu, qua cái chết và sự phục sinh của Chúa, Chúa muốn đưa chúng con vào cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa uống nắng tâm hồn chúng con mềm mại hơn để dễ đón nhận và tin vào Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ được hân hoan bước vào vinh quang nước Chúa trong ngày sau hết. Amen.
Tôi theo một người tên gọi Giêsu. Trăm năm vạn ngày tôi theo lời người gọi tìm những niềm vui. Người dạy tôi tìm niềm tin xa khơi, niềm tin dẫn bước về nơi phía trước. Vượt qua nghi nan cùng nhau khám phá mẹ ta giữa biển cả. Người dạy tôi yêu tình yêu cạn kề, vì yêu cam chết tình yêu lớn nhất, tình yêu hy sinh trọn vẹn dâng hiến, yêu thương ấy vô cùng. Không gian nơi chập chững không tan trong biển rộng, không hiểu được mênh mông. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh. Theo Giêsu hành trình, tôi xin chung thập hình để cùng hát phục sinh.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Nha Trang. Đức Hồng Y Tạc Lê nêu bật những nét đẹp của người loan báo tin mừng. Như chúng tôi đã đưa tin về Hội nghị Kinh Thánh Đông Nam Á diễn ra tại Tòa Giám mục Nha Trang, Việt Nam từ ngày 18 đến 20 tháng 7 vừa qua. Sau những ngày hội thảo, sáng thứ Năm 20 tháng 7 vừa qua, các Đức Hồng Y, các giám mục cùng các tham dự viên đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Trước thánh lễ, các tham dự viên lắng nghe lại những dấu ấn thời gian 60 năm của giáo phận Nha Trang. Các tham dự viên cũng đến viếng mộ của cha Louis Vallée, sinh năm 1869, mất năm 1945, thuộc Hội Thừa Sai Hải Ngoại Paris, đã mục vụ tại Nha Trang, nhất là việc cha cất công xây dựng một nhà thờ và thành lập một giáo xứ tại trung tâm Nha Trang. Tiếp đến, các tham dự viên đến viếng mộ của Đức cha Marcel Biquet Lợi, vị giám mục tiên khởi của giáo phận Nha Trang, và viếng mộ Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, tất cả đang an nghỉ tại khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang. Thánh lễ tạ ơn do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila bên Philippines, chủ tế. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y Tagle là Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, Đức cha Stefano Tri Bửu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Pablo Vigilo David, giám mục giáo phận Caloocan, Philippines, Đức cha Maurice Nyon Wai, giám mục Myanmar, Đức cha Vira Anpon Ratana, giám mục giáo phận Chiang Mai, Thái Lan. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức Hồng Y Tạp Lê nhấn mạnh đến nét đẹp của những người loan báo tin mừng cần phải có, đó là lòng hiếu khách. Cuộc sống và con tim của người loan báo tin mừng phải là lời cầu nguyện cho mọi người. Đức Hồng Y nói, cuộc cử hành hôm nay thật đẹp tại nơi xinh đẹp và thánh thiêng này của giáo phận Nha Trang. Trong những ngày hội nghị này, chúng ta đã học hỏi những cách thức loan báo tin mừng cho mọi người. Chúng ta đã lắng nghe những chứng từ về cách sống theo lời Chúa. Chúng ta đã lắng nghe những chứng từ thật đẹp về việc lắng nghe tin mừng và để cho tin mừng biến đổi cuộc sống của họ. Câu hỏi cần đặt ra là làm thế nào gieo rắc tin mừng? Về phương diện con người, liệu điều này có thể diễn ra trong gia đình chúng ta hay không? Các bài đọc hôm nay thật có sức an ủi chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah nói, núi nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao. Nhà thờ chính tòa Nha Trang được xây trên một ngọn đồi và dân chúng mỗi ngày đến đây tới nhà Chúa. Bài đọc nhắc chúng ta rằng, trên núi của Chúa sẽ không còn chiến tranh, người ta sẽ rèn vũ khí thành cuốc thành cày để cày ruộng. Ở đây chúng ta thấy được vẻ đẹp của lời Chúa, vẻ đẹp đến từ Chúa. Lời Chúa vốn chứa đựng chân lý và vẻ đẹp. Là những người loan báo tin mừng, chúng ta hăng hái rắc gieo tin mừng, và tin mừng là tin vui. Tại sao khi chúng ta loan báo tin vui, tin ấy lại biến thành tin buồn? Tại sao chúng ta không để tin mừng thực sự là tin mừng? Tin mừng vốn tự thân có sức mạnh và sức hấp dẫn. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến. Lời Chúa thật là an ủi biết bao, lời Chúa vốn mang vẻ đẹp và sức hấp dẫn. Rồi bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho ông Timôthê là một lời khích lệ rằng, ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người. Như thế, rắc gieo tin vui cũng có nghĩa là cầu nguyện. Đó là việc cầu nguyện cho mọi người. Chính trong lời cầu nguyện, người loan báo tin mừng nài van và tạ ơn. Tin vui đích thực ở chỗ Chúa Giê-xu đã chết cho mọi người. Chúng ta phải tự hỏi mình, chúng ta có cầu nguyện cho mọi người hay không? Điều này chính là thành phần của tin vui, vì tin vui mời gọi chúng ta yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ bách hại chúng ta. Đó chính là lời cầu nguyện của người loan báo tin mừng. Việc cầu nguyện phải đi song song với việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y Tạc Lê nói tiếp, trong bài tin mừng, cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu và ông Gia-kêu nói với chúng ta về lòng hiếu khách. Ngày nay, chúng ta sợ người khác. Lòng hiếu khách không còn là điều được chấp nhận. Chúa Giê-xu đã tự mời mình đến nhà ông Gia-kêu, và ông Gia-kêu đón tiếp Chúa Giê-xu trong khi những người khác lẩm bẩm. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Bài tin mừng cho thấy mối tương quan đặc biệt giữa khách trọ và chủ nhà. Tin mừng là tin vui nơi trường hợp đặc biệt này, vì Chúa Giê-xu nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Thế giới chúng ta đang sống có chứng sợ người lạ, sợ khách trọ. Đó cũng là lý do tại sao không còn lòng hiếu khách và niềm vui đón nhận. Trong tin mừng, không phải ông Gia-kêu là người đã tiếp đón Chúa Giê-xu, nhưng là Thiên Chúa thông qua Chúa Giê-xu đã đón tiếp ông Gia-kêu. Việc Thiên Chúa đón nhận ông Gia-kêu khiến ông đón tiếp Chúa Giê-xu. Khi người ta không đón nhận tin mừng, có thể là vì chúng ta đã không tiếp đón người ta theo cách Chúa Giê-xu đã đón tiếp ông Gia-kêu. Mỗi khách trọ đều là chủ nhà, và mỗi chủ nhà đều là khách trọ. Kiểu hoán đổi này thật thú vị. Điều này đi ngược lại với chứng sợ người xa lạ. Mỗi chúng ta đều là những khách trọ và Thiên Chúa là chủ nhà, cho dù chúng ta là ai đi nữa. Chúng ta tiếp đón Chúa Giê-xu nơi những người đói khổ, nghèo hèn, bệnh tật, tù tội, những người xa lạ. Chúng ta tiếp đón họ và Chúa Giê-xu lại đón tiếp chúng ta. Ở đây, chúng ta nhận thấy rằng tin mừng vốn chứa đựng vẻ đẹp và chúng ta sống tin mừng thông qua lòng hiếu khách. Điều này có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện để trở nên những chủ nhà lịch thiệp. Kế đó, Đức Hồng Y nói về những kỷ niệm đẹp của Ngài với người Việt Nam và giáo phận Nha Trang. Với Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa, người đã đến Philippines để gửi chủng sinh học tại chủng viện IMUS hồi đó của Đức Hồng Y. Một mối nối kết khác là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Đức Hồng Y Tạc Lê nói, tôi gặp Ngài lần đầu trong đại hội giới trẻ ở Manila năm 1995. Khi đó, tôi phải thuyết trình trước nhóm các giám mục Á Châu. Sau khi kết thúc bài nói chuyện, tôi đi đến một góc uống cà phê. Rồi một vị giám mục mà tôi không quen biết đi theo tôi. Ngài vỗ vai tôi và nói, đừng lo lắng nhé, cha có vẻ bối rối, nhưng bài thuyết trình cũng được đấy. Các giám mục chúng tôi cũng là những người bình thường mà. Lúc đó là 4 giờ chiều, tôi và Ngài ngồi uống cà phê với nhau. Ngài kể những câu chuyện, nét dịu dàng nơi Ngài thật vĩ đại. Ngài không hề nổi giận. Tôi hiểu ra được rằng lòng hiếu khách thật tuyệt vời biết bao. Tôi cũng không biết mình đã uống bao nhiêu tách cà phê. Rồi Ngài nói với tôi rằng, bất cứ khi nào cha tới Roma, hãy gọi cho tôi, chúng ta sẽ cùng đi ăn tối với nhau. Kể từ nay, hãy gọi tôi là bác. Và Đức Hồng Y Tạc Lê nói tiếp, tôi đã giữ lời hứa, khi tôi tới Roma, tôi gọi cho Ngài và đi ăn tối cùng với Ngài. Sau đó, tôi được chọn làm giám mục. Một năm sau đó, Ngài được chọn làm Hồng Y. Năm 2002, tôi tới Roma, tôi gọi cho Ngài, nhưng không ai trả lời điện thoại. Tôi hỏi thăm thì được biết Ngài đang ở bệnh viện. Vài ngày sau, Ngài đã qua đời. Rồi Đức Hồng Y nói vui rằng, bây giờ tôi có một người bác trên trời, và địa phận Nha Trang này có một người cháu, dù Nha Trang có muốn hay không. Đức Hồng Y Francisco Xavier đã dạy tôi về tinh thần hiếu khách. Thánh lễ tạ ơn kết thúc lúc 10 giờ 30 với việc Đức Hồng Y Tạc Lê trao chứng nhận cho các tham dự viên khóa hội nghị kinh thánh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha góp tượng trưng 25.000 euro để chống đói. Đức Thánh Cha Francisco đã đóng góp tượng trưng 25.000 euro cho Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, để góp phần trợ giúp dân chúng tại miền đông Phi Châu đang bị nạn đói và hạn hán đe dọa. Trong sứ điệp gửi ông Tổng Thư ký Tổ chức FAO hôm 3 tháng 7 vừa qua, nhân dịp khai mạc khóa họp thứ 40, Đức Thánh Cha viết, với mục đích khuyến khích các chính phủ, tôi muốn góp phần vào chương trình của FAO để cung cấp hạt giống cho các gia đình nông thôn đang sống trong những vùng phải chịu những hậu quả của xung đột và hạn hán. Cử chỉ này, cùng với công việc mà giáo hội đang thi hành theo ơn gọi của mình là đứng cạnh những người nghèo trên thế giới và đồng hành với sự dấn thân thực sự của mọi người để giúp đỡ họ. Thông cáo của tổ chức FAO cho biết tình trạng trầm trọng tại Nam Sudan vẫn còn 6 triệu người phải chiến đấu mỗi ngày để tìm được đủ lương thực để sống còn. Số người cần được trợ giúp tại 5 nước khác ở vùng Đông Phi Châu là Somalia, Ethiopia, Kenya, Tanzania và Uganda. Hiện nay được ước lượng vào khoảng 16 triệu người, tức là tăng thêm 16% tính từ cuối năm ngoái. Tin Chile. Các giám mục Chile kêu gọi chống bạo hành trẻ em. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Chile, Đức cha Santiago Silva Ratamales, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Chile đã viết rằng, phẩm giá của mỗi một con người và nhất là của những người đã từng bị bạo hành là giá trị cao quý nhất mà chúng ta được mời gọi bảo vệ. Việc hành hạ các trẻ em nam hay nữ hay bạo hành các thiếu niên gây đau thương cho chúng ta, nhưng nỗi đau này chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, chỉ xuất hiện trên báo chí vài ba ngày, khiến cho các giới chức thẩm quyền tuyên bố những lời hùng hồn, rồi lại rơi vào thờ ơ quên lãng. Đức cha Retamales đặc biệt nhắc đến nhiều trường hợp bạo hành, lạm dụng và giết chết trẻ em mới được Văn phòng Bảo vệ Trẻ em Toàn quốc gọi tắt là Sename, tố giác. Và ngài giải thích thêm rằng, đây là một thảm kịch kéo dài từ bao thập niên qua, và các cơ cấu chính quyền đã chứng minh cho thấy sự bất lực của họ không giải quyết được vấn đề này. Đức cha nhắc lại sứ điệp Giáng sinh năm 2016 của các giám mục Chile, nói về đề tài bảo vệ trẻ vị thành niên, và ngài tái khẳng định rằng, đây không phải là lúc buộc tội kết án, nhưng là thời điểm suy tư xét mình. Chúng ta phải thực hiện một cuộc tự kiểm thảo sâu rộng, phải tìm ra một giải pháp hữu hiệu và toàn vẹn. Chúng ta không thể dừng lại ở chỗ đưa ra ánh sáng những gì xấu xa làm chúng ta hổ thẹn mà thôi, nhưng phải chân thành tự kiểm thảo để có thể đề ra giải pháp, ngõ hầu canh tân các cơ cấu hệ thống và sửa chữa những tổn hại đã gây ra. Cũng trong bài bình luận, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Chile bày tỏ hài lòng trước những nỗ lực của giáo hội công giáo nước này trong việc bảo vệ quyền lợi và thăng tiến phẩm giá của những người yếu đuối nhất. Suốt bao thập niên qua, nhiều cơ cấu của giáo hội đã nỗ lực tập trung mọi công tác mục vụ vào việc phục vụ trẻ em và người trẻ, nạn nhân của nạn bạo hành. Sứ mệnh này vẫn được giáo hội tiếp tục ngày nay giữa bao nhiêu khó khăn và chướng ngại, bởi vì một phần sứ điệp loan báo tin mừng của giáo hội hệ tại ở chỗ đón tiếp những người nhỏ bé yếu đuối nhất của Thiên Chúa và cống hiến cho họ một môi trường an lành để có thể lớn lên rồi góp phần vào công ích chung của đất nước. Tin Roma. Con số nạn nhân nạn buôn người đã gia tăng 600%. Chiếm hàng đầu sự chú ý của dư luận thế giới trong tuần qua vẫn là làn sóng di dân tị nạn dồn dập đổ vào Âu Châu qua ngõ vượt biển vào Italia. Tổ chức Di dân Thế giới, viết tắt là OIM, hôm 20 tháng 7 vừa qua cho biết, trong vòng chỉ 3 năm trời, con số nạn nhân nạn buôn người đã gia tăng 600%. Nhất là, trong vòng 6 tháng đầu năm nay, người ta nhận thấy con số các thiếu nữ trẻ hiện diện trong số những người đổ bộ lên đất Italia đã gia tăng mạnh. Một số đông là thiếu nữ vị thành niên, rất nhiều người đến từ Nigeria. Hồi năm 2014, có khoảng 1.500 thiếu nữ đến từ Nigeria, và năm 2016, con số này đã lên đến 11.000. Một báo cáo do tổ chức OIM công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, nhận định rằng 80% tổng số thiếu nữ di dân tị nạn đến từ Nigeria có thể là nạn nhân tệ nạn buôn người.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lời chủ chân tháng 7 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Hương Hóa qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Quý Đức Cha Giáo phận Hưng Hóa, ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận. Lời chủ chăn được bắt đầu như sau. Anh chị em thân mến trong đại gia đình Giáo phận Hưng Hóa. Lịch Công giáo năm Phụng vụ 2017 của Giáo phận nhà, trang đầu tháng 7 có ghi: Tháng kính các thánh tử đạo Việt Nam, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cầu cho các Kitô hữu lầm đường lạc lối. Xin cho anh chị em đang xa lìa đức tin, nhờ lời cầu nguyện và chứng tá phúc âm của chúng ta, có thể tái khám phá lòng thương xót rất cận kề của Chúa và vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu. Hưởng ứng theo ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng, trong bối cảnh thực hiện chương trình Mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị cho 3 năm 2016-2019. Trong tháng này, chúng tôi xin cùng với anh chị em chăm chú đọc lại Thư chung 2016 và thư Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi các gia đình Công giáo với tâm tình cầu nguyện. Từ đó, tìm biết nguyên nhân những khó khăn thử thách của các gia đình ngày nay và tìm cách giúp đỡ cách riêng cho các Kitô hữu lầm lỗi trong lĩnh vực hôn nhân gia đình. Nhìn vào hiện tình trong các giáo xứ, Hội đồng Giám mục Việt Nam viết: "Chúng ta không thể phủ nhận thực tế này là tình trạng vợ chồng Công giáo ly thân và ly dị đang có chiều hướng gia tăng, cách riêng nơi các gia đình trẻ. Bạo hành gia đình vẫn là điều nhức nhối. Một số bạn trẻ sa đà vào lối sống buông thả về mặt tình dục, chủ trương sống chung, sống thử trước hôn nhân. Tệ nạn phá thai lan tràn đến mức coi thường. Nguyên nhân thứ nhất là những khó khăn về mặt kinh tế và xã hội trong giai đoạn đất nước chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường, kéo theo tình trạng di dân phổ biến khắp nơi tại Việt Nam, gây tác động tiêu cực trên đời sống gia đình. Vì hoàn cảnh, chồng phải đi làm xa để vợ và các con ở lại quê nhà, hoặc hai vợ chồng đi làm xa để các con lại cho ông bà chăm sóc, hoặc cả gia đình đưa nhau lên thành phố, sống trong những khu lao động chật chội. Tất cả đều gây tác động cụ thể trên đời sống vợ chồng, cũng như việc giáo dục con cái. Ngoài ra, tình trạng nghiện ngập, ma túy, rượu chè, cờ bạc, cũng như nạn bạo hành, đang gieo rắc đau khổ trên biết bao gia đình, không những gây khó khăn cho đời sống kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp lên sự bình an và hạnh phúc của cả nhà. Nguyên nhân thứ hai là tác động của văn hóa thời đại toàn cầu hóa ngày nay trên các gia đình, cách riêng những gia đình trẻ. Đó là nền văn hóa đề cao cá nhân đến mức cực đoan, ai cũng coi bản thân mình là nhất, từ đó dẫn đến xung đột giữa các thành viên và làm suy yếu những mối liên kết trong gia đình. Đó còn là nền văn hóa đề cao lối sống hưởng thụ, chỉ muốn tiêu xài và thụ hưởng, chứ không muốn nhận trách nhiệm. Nền văn hóa này biến quan hệ tình dục thành món hàng mua vui, nhìn người khác như dụng cụ và phương tiện cho mình thỏa mãn, chứ không phải một chủ thể để tôn trọng và yêu thương. Đó cũng là nền văn hóa chủ trương sống nhanh, sống gấp, do đó người ta chỉ muốn những quan hệ mau qua mà không muốn cam kết lâu dài. Để ứng phó với những nguyên nhân trên, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những giải pháp khắc phục cấp thời và nêu lên những định hướng thực hiện nhằm tương lai vững bền cho các gia đình. 1. Trước hết cần đồng hành với những gia đình di dân. Các cha xứ cần nắm bắt kịp thời các gia đình sắp di đi khỏi giáo xứ mình để chuẩn bị cho họ hành trang về mặt đức tin, liệu cách giới thiệu họ cho cha xứ nơi họ sẽ di đến, để họ đỡ gặp khó khăn trong việc hội nhập cộng đoàn giáo xứ mới. Còn giáo xứ nơi nhận di dân đến, phải mở rộng vòng tay đón tiếp, để các gia đình di dân cảm nhận cộng đoàn giáo xứ mới là nhà của họ. Họ được nâng đỡ vượt qua những khó khăn thử thách, tin tưởng bước tới tương lai. 2. Can đảm dứt khoát với hành động phá thai. Gia đình phải là nơi đón nhận và trân trọng sự sống. Không ai và không điều gì có thể biện minh cho việc tước đoạt sự sống của các thai nhi. Với ơn Chúa, anh chị em hãy trở thành người xây dựng nền văn minh tình thương và văn hóa sự sống, thay cho nền văn hóa chết chóc. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu lời chủ chăn tháng 7 năm 2017 của Quý Đức Cha Giáo phận Hương Hóa, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của lời chủ chăn này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục đề tài các bí tích
Mục học hỏi phụng vụ tuần này sẽ trình bày tổng quát về bí tích thêm sức. Bí tích rửa tội đem lại cho con người sự sống thần linh và làm cho họ trở thành con cái Thiên Chúa. Nhưng theo kiểu nói của Thánh Phaolô, họ vẫn mãi là những trẻ nhỏ trong Đức Kitô, những người chỉ uống sữa chứ không thể dùng thức ăn cứng. Như trong định luật tăng trưởng, con người không thể cứ mãi là trẻ nhỏ, thì trong đời sống Kitô giáo cũng vậy. Sau thời gian huấn luyện sơ khởi, người tân tòng phải đạt tới trình độ trưởng thành trong đức tin. Từ trẻ nhỏ, họ trở thành người lớn. Nếu chỉ lãnh nhận bí tích rửa tội, người ta là người dừng lại trong đời sống thiêng liêng. Thật vậy, mặc dù đời sống thiêng liêng được trao ban cho mỗi người qua phép rửa, nhưng chỉ có bí tích thêm sức, theo trật tự bình thường của việc thánh hóa, mới có khả năng đưa con người ra khỏi tình trạng thơ ấu để đạt tới trình độ trưởng thành. Không có hoạt động của một số tế bào trong cơ thể, con người không thể trưởng thành. Không lãnh nhận bí tích thêm sức, đời sống thiêng liêng của người đã được rửa tội cũng dừng lại. Bí tích thêm sức hoàn tất việc khai tâm do bí tích rửa tội khởi đầu và làm cho người Kitô hữu trẻ có thể đảm nhận đức tin của mình. Người bạn trẻ này không còn là người lãnh nhận, nhưng là người có khả năng cho đi, có khả năng làm chứng và tham dự trọn vẹn vào đời sống của giáo hội. Với người Do Thái, người thiếu niên được 12 tuổi sẽ lãnh nhận nghi thức ba misva, trở thành con của lề luật, tức là đến tuổi phải tuân giữ lề luật. Trở thành một con người thực thụ, một Kitô hữu được xác nhận trong đời sống thiêng liêng. Điều này không có nghĩa là bí tích thêm sức làm cho người ta nên thánh ngay tức thì, nhưng chỉ có nghĩa là người lãnh nhận có đủ điều kiện để trở thành một vị thánh, tức là hoàn toàn sẵn sàng dưới sự tác động của Thánh Thần. Cũng như ngày lễ hiện xuống là sự hoàn tất mầu nhiệm phục sinh, bí tích thêm sức sẽ hoàn thành và xác nhận hiệu quả của bí tích rửa tội, làm cho người lãnh nhận bí tích này nên đồng hình đồng dạng hơn nữa với Đức Kitô. Toàn bộ công trình thánh hóa có liên hệ đặc biệt đến thần khí. Người là nguyên lý của việc tái sinh trong bí tích rửa tội. Khi chịu phép rửa tội, người tân tòng mới lãnh nhận hạt giống của đời sống thiêng liêng, họ cần phải được lớn lên, sung mãn nhờ ân sủng. Họ phải lãnh nhận một bí tích khác để được hưởng trọn vẹn ân huệ của thần khí. Bí tích này khác với bí tích rửa tội, như được nhắc đến trong sách Tông đồ Công vụ. Các ông Phêrô và Gioan đến với dân miền Samari, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-xu. Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần. Nghi thức thêm sức gồm có đặt tay trên các ứng viên, lời nguyện xin Chúa Cha sai Thánh Thần, nguồn bảy ơn. Sau đó là sức dầu trên trán mỗi người với công thức, con hãy nhận ấn tín Chúa Thánh Thần. Thừa tác viên thông thường của bí tích thêm sức là Đức Giám Mục, người đã lãnh trọn vẹn ân huệ Chúa Thánh Thần qua bí tích truyền chức. Tuy nhiên, Ngài có thể ủy quyền cho một hay nhiều linh mục đại diện Ngài để cử hành bí tích này. Khi có đông người lãnh nhận bí tích thêm sức, các linh mục có thể phụ giúp giám mục, cùng đặt tay khi đọc lời nguyện, rồi sau đó sức dầu cá nhân. Trong trường hợp rửa tội cho người lớn, nên ban bí tích thêm sức ngay sau khi rửa tội, các linh mục có thể cử hành. Thời cổ xưa, các bí tích khai tâm là rửa tội, thêm sức và thánh thể, được cử hành trong cùng một lần.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài trình bày về bí tích thêm sức. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau nói đến điểm thứ 7 và điểm thứ 8 của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về hai điểm khác nữa của bài này, đó là phẩm giá bình đẳng của con người và bản tính xã hội của con người. Trước hết, chúng ta nói về phẩm giá bình đẳng của con người. Từ mặc khải của Thánh Kinh, sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1934 đã xác quyết rằng, mọi người đều có cùng phẩm giá của những thụ tạo được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm nhập thể, Đức Giê-xu là con một Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính và thân phận của con người, minh chứng cho thấy mọi người đều bình đẳng về phẩm giá, vì tất cả anh em đều là một trong Đức Giê-xu. Thật vậy, hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 29 đã lý giải về sự bình đẳng và tình huynh đệ căn bản giữa mọi người, bất kể chủng tộc, quốc gia, giới tính, nguồn gốc, văn hóa hay giai cấp. Số 29 nói rằng, vì vinh quang của Thiên Chúa đã sáng lên phần nào trên khuôn mặt của mỗi người, nên phẩm giá của mỗi người trước mặt Chúa chính là nền tảng đem lại phẩm giá của con người trước mặt người khác. Việc nhìn nhận phẩm giá của con người là bình đẳng sẽ giúp cho mỗi cá nhân thăng tiến bản thân theo con đường riêng của mình và đồng thời trong hành trình chung của cả nhân loại. Từ đó, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục trong tông thư Octogesima Adveniens số 16 đã khuyên nhủ cộng đồng xã hội và mỗi cá nhân đặc biệt giúp đỡ những người yếu kém nhất, bảo đảm cho cả nam lẫn nữ có những điều kiện phát triển đồng đều, cũng như sự bình đẳng khách quan giữa các giai cấp xã hội khác nhau trước luật pháp. Cũng thế, khi đề cập đến các mối quan hệ quốc tế, thông điệp Pacem in Terris, hòa bình dưới thế, của Đức Thánh Cha Gioan 23 số 47 và 48 đã khẳng định quyền chính đáng của các dân tộc và các quốc gia là phải được bình đẳng và được tôn trọng như nhau. Khi các cộng đồng và toàn thể nhân loại cùng nhau thực thi sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, thì cộng đồng quốc tế mới có sự phát triển đích thực, phẩm giá của con người cũng được bảo vệ và thăng tiến, và tình huynh đệ đại đồng được thiết lập một cách kiên bền. Đây cũng là đường hướng thể hiện trong diễn văn của Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc năm 1965, số 5. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 84 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967, số 43 và 44. Trong sự bình đẳng giữa hai phái tính, phái nam và phái nữ, dù có sự khác biệt về thể lý, tâm lý, chức năng và vai trò xã hội, nhưng sự khác biệt trong bình đẳng này lại cần thiết để làm cho xã hội được phong phú và hài hòa. Vì thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 50 đã minh giải rằng, tạo điều kiện để phụ nữ có mặt cách hợp lý trong giáo hội và xã hội chính là một sự quan tâm thấu đáo và sâu sắc hơn về nền tảng nhân học, làm nên nam tính và nữ tính trong con người, hầu minh định bản sắc riêng của người phụ nữ trong tương quan với nam giới, tức là khác nhau nhưng bổ túc cho nhau, không những trong các vai trò phải nắm giữ và chức năng phải thi hành, mà sâu xa hơn, cả trong cơ cấu và ý nghĩa, làm cho người phụ nữ trở nên đúng là một ngôi vị. Người nam và người nữ bổ túc cho nhau về mặt thể lý, tâm lý và cả về mặt hữu thể. Nhờ tính cách hai mặt nam và nữ mà hữu thể con người mới trở thành một thực tại đầy đủ. Tông thư Mulieris Dignitatem của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988 số 11 đã đưa ra khái niệm về con người là thể thống nhất gồm hai mặt. Nhờ mối tương quan bình đẳng giữa nam và nữ mà mỗi người có thể trải nghiệm về mối quan hệ liên vị và hỗ tương, vừa như một quà tặng, vừa như một sứ mạng, như lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắn gửi trong thư gửi các phụ nữ năm 1995, số 8, như sau. Thiên Chúa đã giao cho thể thống nhất gồm hai mặt này không những việc sinh sản và đời sống gia đình, mà còn cả việc kiến tạo lịch sử. Trong tương quan nam nữ, mỗi người nhận thức được sự thống nhất của con người trên nền tảng yêu thương và liên đới. Trong cộng đồng xã hội, những người thiếu khả năng vẫn là những chủ thể người trọn vẹn với những quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói về vị trí của những anh chị em này trong thông điệp Laborem Exercens năm 1981 số 22 như sau. Dù có những giới hạn và đau khổ tác động lên thân thể và khả năng của mình, họ vẫn thấy mình có đủ phẩm giá và sự cao cả của con người. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các anh chị em khuyết tật tham gia tích cực vào đời sống gia đình và xã hội tùy theo chiều hướng, cấp độ và khả năng của họ. Hơn nữa, xã hội cần có những phương thức hữu hiệu và thích đáng để bảo vệ quyền lợi của những anh chị em khuyết tật, chú ý đến những điều kiện thể lý và tâm lý của họ trong lao động, trả lương theo lẽ công bằng, quan tâm đến khả năng thăng tiến và loại bỏ các trở ngại trong cuộc sống của họ. Mặt khác, xã hội cũng cần tôn trọng phương diện tình cảm và giới tính của họ trong khả năng và giới hạn của họ theo đúng trật tự luân lý. Thông điệp của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cho chuyên đề quốc tế về phẩm giá và quyền lợi của người thiểu năng về tinh thần năm 2004 số 5 đã xác nhận rằng họ cũng cần yêu và được yêu, cần sự dịu dàng, gần gũi và thân mật. Tiếp đến, chúng ta nói về bản tính xã hội của con người. Theo giáo huấn của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 12 và sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1879, con người tự bản chất là một hữu thể xã hội vì Thiên Chúa là đấng tạo dựng con người đã muốn như thế. Con người với tư cách là một hữu thể tự do có trách nhiệm đã biểu lộ bản tính xã hội của mình trên nền tảng của một chủ thể tính có tương quan. Nói cách khác, con người vừa thể hiện nhu cầu cần được tham gia cộng tác với các hữu thể khác, vừa có khả năng hiệp thông với tha nhân trong sự hiểu biết và tình yêu thương. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1880 đã minh xác về bản chất xã hội của con người rằng, một xã hội là một tập thể gồm những con người sống liên kết với nhau một cách sống động, do có chung một nguyên lý thống nhất vượt lên trên mỗi người. Là một tập hợp vừa hữu hình vừa thiêng liêng, xã hội tồn tại qua thời gian, vừa thu thập quá khứ, vừa chuẩn bị tương lai. Đời sống cộng đồng là một đặc điểm tự nhiên phân biệt con người với các thụ tạo khác. Đặc điểm này thể hiện rõ nét hơn trong ánh sáng đức tin, vì con người được dựng nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Con người là thụ tạo hữu hình trong vũ trụ, để có thể sống thành xã hội, đồng thời để có thể làm chủ trái đất, nên ngay từ đầu, con người đã được mời gọi để hướng đến đời sống xã hội. Bộ Giáo lý Đức tin với huấn thị Libertatis Conscientia năm 1987, số 32, đã nói đến ý nghĩa về bản tính xã hội của con người như sau. Thiên Chúa không tạo dựng con người như một hữu thể cô độc, nhưng người muốn tạo dựng con người thành một hữu thể xã hội. Bởi đó, đời sống xã hội không phải là cái gì nằm ngoài con người. Con người chỉ có thể tăng trưởng và thực hiện ơn gọi của mình trong tương quan với người khác. Một xã hội được xem là xã hội đích thực, chân chính và lành mạnh khi tất cả các phần tử của xã hội ấy có thể nhận biết, yêu mến và theo đuổi điều tốt cho mình và cho cả người khác, xây dựng một tập thể vững bền nhằm tìm kiếm lợi ích chung. Thông điệp Solicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1988, số 26, đã chỉ ra đường hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp, đó là xã hội phải tạo điều kiện để phát triển những mối quan hệ liên đới, liên lạc và cộng tác với nhau để phục vụ con người và công ích. Bản tính xã hội của con người được biểu lộ bằng nhiều cách thức khác nhau. Khi có sự đa nguyên lành mạnh về xã hội, thì công ích mới được thực thi một cách chắc chắn. Thật vậy, khi mọi thành phần khác nhau của xã hội đều nỗ lực xây dựng một tập thể thống nhất và hòa hợp, trong đó mỗi thành phần đều có thể duy trì và phát triển những đặc tính riêng và tự trị của mình. Một số thành phần cụ thể như gia đình, cộng đồng dân sự, cộng đồng tôn giáo, v.v. đáp ứng trực tiếp hơn bản tính xã hội của con người, nhưng cũng có những thành phần xã hội khác lại thể hiện bản tính xã hội trong tinh thần tự nguyện. Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1882 đã dẫn ra đường hướng cụ thể khích lệ sự phát triển bản tính xã hội của con người trong tinh thần tự nguyện như sau. Để đẩy mạnh sự tham gia càng nhiều người càng tốt vào đời sống xã hội, cần khuyến khích thành lập các hiệp hội và các tổ chức tự nguyện trên cấp quốc gia và quốc tế, có liên quan tới các mục tiêu kinh tế và xã hội, các hoạt động văn hóa và giải trí, thể thao, chính trị và các ngành nghề khác. Việc xã hội hóa này cũng cho thấy khuynh hướng tự nhiên của con người là nhằm thực hiện các mục tiêu mà các cá nhân tự mình không làm được. Điều này sẽ giúp phát triển các đức tính của con người, nhất là khả năng sáng tạo và ý thức trách nhiệm, đồng thời giúp bảo đảm các quyền lợi của con người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đình Tuấn trong những phút cầu nguyện.
Có lúc nào đó, người thường nghiền ngẫm suy tư, cảm thấy đời ta chưa tràn hồng ân Chúa ta, còn chờ gì nữa? Không vang tiếng hát tri ân, lạy Chúa con xin cảm tạ, lạy Chúa con xin cảm tạ. Ôi là đường, là đường Chúa đã ban cho đời. Chúa ơi, sao con suy đâu có tư? Được nhiệm màu, được nhiệm yêu.
Một ngày nào đó, khi dạo chơi trên phố, không may bạn làm rớt 10 đồng, và đoán rằng nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó. Nếu phải bỏ ra 100 đồng tiền xe để quay lại đó tìm, liệu bạn có quay lại để tìm không? Đó là một câu hỏi ngốc nghếch, nhưng không ít người trong cuộc đời này đã làm. Khi ta bị ai đó chửi một câu chẳng đáng gì, nhưng ta lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn. Chỉ vì một câu chửi mà nổi giận, mà không ngừng làm tổn hại đến thâm tâm mình. Ta không tiếc mất thời gian chỉ để tìm cách báo thù, để cuối cùng ta đánh mất đi tình cảm của một người. Dù biết rõ mọi chuyện chẳng đáng gì, nhưng ta vẫn đành mất rất nhiều thời gian đau lòng. Quý vị và các bạn thân mến! Biết bao dấu lạ lớn nhỏ vẫn hằng diễn ra quanh chúng ta mỗi ngày. Liệu chúng ta có nhận ra và đọc được sứ điệp của chúng cho cuộc đời ta hay không? Vì nếu chúng ta không tỉnh thức nhận ra ý nghĩa của những dấu lạ, chúng ta sẽ đánh mất cuộc đời mình. Đứng trước thái độ cứng lòng và đòi hỏi dấu lạ của giới kinh sư và người Pha-ri-sêu, Chúa Giê-xu đã từ chối không làm phép lạ theo ý họ. Ngài dùng chuyện ông Giô-na để nói về một dấu lạ cả thể, nơi chính bản thân Ngài, để mời gọi mọi người tin và sám hối. Nếu có một dấu lạ cả thể mà Chúa Giê-xu thực hiện cho những người không tin, thì dấu lạ đó phải là chính cái chết của Ngài, chết để nên lời yêu thương. Cũng như những người Pha-ri-sêu, chúng ta đòi Thiên Chúa phải làm một dấu lạ cụ thể nào đó, rồi mới tin yêu Ngài. Nhưng mãi mãi, Thiên Chúa sẽ không bao giờ hành động như thế. Thật ra, trên vạn nẻo đường của con người, Thiên Chúa vẫn không ngừng tìm kiếm và gặp gỡ con người. Phép lạ chỉ diễn ra khi con người biết mở rộng tâm hồn đón nhận Ngài. Và chỉ có những con người sống đức tin chân thành đã quen thuộc với Thiên Chúa, thì mới có thể nhận ra tiếng nói và đường lối của Ngài qua các dấu chỉ thời đại mà thôi. Nên nhớ một điều rằng, phép lạ không tức khắc tạo niềm tin, nhưng là lời mời gọi con người đi vào một tương quan với Thiên Chúa, hầu củng cố lòng tin. Như vậy, qua những lần giảng dạy, chữa bệnh và nhiều phép lạ, Chúa Giê-xu muốn thể hiện lòng thương xót của Ngài cho con người, và sự đáp trả của con người với Thiên Chúa, chính là hoán cải, là đi vào tương quan với Thiên Chúa. Lạy Chúa, nếu Chúa không gọi con vào đời, thì con đâu được làm người và làm con của Chúa. Đây không phải là một phép lạ cả thể Chúa ban cho đời con hay sao? Xin cho con luôn tỉnh thức nhận ra những phép lạ của Chúa trong từng phút giây cuộc sống. Bởi đã có những con người đêm ngủ sáng không thể dậy nữa. Họ thức dậy mà đau đớn liệt lào. Còn con, mỗi sáng mai thức dậy, con thấy mình được mạnh khỏe, được yêu thương và sống trong bình an của Chúa. Đó là một phép lạ lớn lao nhất Chúa ban cho đời con mỗi ngày. Xin cho con sống xứng đáng hơn với những hồng ân Chúa ban, hầu trở nên dấu chỉ sự hiện diện của Chúa trong trần gian này. Amen.
Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.